Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu của các tân tín hữu cần được trang bị những bước đầu theo Chúa Giêsu, cũng như các tín hữu muốn được tăng trưởng và đứng vững trong niềm tin. Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả bài học Giáo Lý Thần Học, phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày và giờ này. Xin quý thính giả đón nghe để được vững niềm tin và sống kết quả cho Chúa.
Mời quý thính giả nghe Giáo Lý Thần Học. Kính chào quý thính giả và các bạn học viên của giờ Giáo Lý Thần Học. Giáo Lý Thần Học là tiết mục giúp quý vị và các bạn học viên học Thánh Kinh theo hệ thống. Chúng ta đang tìm hiểu về Chúa Cứu Thế Giêsu dưới đề mục lớn là chương trình cứu chuộc. Trong mấy bài học trước đây, chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của Chúa Giêsu trong chương trình cứu chuộc nhân loại. Chúng ta cũng đã bàn đến những lý do tại sao Chúa Giêsu phải trở thành một người thì mới có thể cứu chuộc nhân loại. Bài học hôm nay, bài thứ 54, sẽ đưa chúng ta vào chi tiết của vấn đề hai bản tính của Chúa Giêsu, bản tính người và bản tính trời. Mời quý vị và các bạn học viên chuẩn bị giấy bút để theo dõi bài học hôm nay. Chúng ta đã bàn đến bản thể của Chúa Giêsu khi Ngài trở thành một người trong chương trình cứu chuộc nhân loại. Vì Chúa Cứu Thế Giêsu là Đức Chúa Trời nhập thể và nhập thế, nên Ngài có hai bản tính: bản tính trời và bản tính người, hay thần tính và nhân tính. Đây chính là sự kiện khiến cho Chúa Giêsu là một người tuy giống mọi người nhưng cũng khác mọi người. Trong toàn thể nhân loại, chỉ có một mình Chúa Giêsu có hai bản tính mà thôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời trong hình hài thể xác của một người. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về nhân tính của Chúa Giêsu trong bài học hôm nay. Trong lịch sử giáo hội, vấn đề nhân tính của Chúa Giêsu ít khi bị thách thức. Thật ra thì chỉ có một vài tà giáo, chẳng hạn như tà giáo Duy Thức, phủ nhận sự thực hữu của thân thể Chúa Giêsu, hoặc tà giáo Etichianis chủ trương thân thể của Chúa Giêsu cũng là thần linh. Còn tất cả những người tin theo Chúa Giêsu từ xưa cho đến nay đều tin rằng Chúa Giêsu có thân thể như con người, mặc dầu Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Ngay cả những người chống lại giáo lý của Chúa Giêsu cũng chỉ phủ nhận thần tính của Chúa Giêsu mà thôi, chứ không bao giờ phủ nhận nhân tính của Ngài. Người ta thường chứng minh rằng Chúa Giêsu chỉ là một người mà thôi. Một vài nhóm tín hữu hiện nay cũng bị lung lạc và bị tách ra khỏi giáo lý của Thánh Kinh, phủ nhận thần tính của Chúa Giêsu, nhưng chúng ta thấy không mấy tà giáo phủ nhận nhân tính của Ngài. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết khi chúng ta học về nhân tính của Chúa Giêsu là vì Chúa Giêsu phải trở thành một người thì mới có thể thay thế loài người chịu chết vì tội lỗi của loài người. Nên vấn đề nhân tính của Chúa Giêsu không phải chỉ là một vấn đề lý thuyết, mà là một vấn đề rất thực tiễn và quan trọng. Chúng ta có thể nêu lên đây một số bằng chứng về nhân tính của Chúa Giêsu. Thứ nhất, Chúa Giêsu được sinh ra như cách mọi người đã sinh ra trên đời này. Trước hết, Thánh Kinh xác nhận với chúng ta rằng Chúa Giêsu do một người nữ sinh ra. Galati chép rằng, nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra. Điều này cũng được xác chứng qua các đoạn trong Phúc Âm thuật lại sự tích Chúa Giêsu ra đời. Phúc Âm Matthew và Luca đã thuật lại một cách rất chi tiết về sự ra đời của Chúa Giêsu kể từ khi mẹ Ngài là bà Mary được Chúa Thánh Linh lấy quyền phép cho bà cưu mang bào thai Giêsu, cho đến khi bà Mary sinh Chúa Giêsu ra trong một chuồng súc vật tại một nhà quán ở thành phố Bethlehem. Phúc Âm Luca cũng thuật lại rất chi tiết liên hệ đến việc bà Mary chịu thai bởi quyền phép Chúa Thánh Linh, thời gian bà Mary mang thai, những người bà con với bà Mary, vân vân. Vì bà Mary, mẹ Chúa, lẫn ông Joseph dưỡng phụ của Ngài đều thuộc hoàng phái, nên khi Chúa Giêsu sinh ra cũng được gọi là con cháu David và con cháu Abraham, như Matthew đoạn 1 câu 1 ghi lại. Thơ Roma đoạn 1 câu 3 cũng nhắc lại điều này. Những bản gia phả trong Matthew đều Luca, tất cả đều chứng minh Chúa Giêsu thật sự là một người có gia phả, có liên hệ gia đình với những người trong tông tộc hẳn hoi. Vì lúc ấy người ta cũng có người lầm tưởng Chúa Giêsu là con trai của ông Joseph, mặc dù trên sự thực ông Joseph chỉ sống chung với bà Mary như vợ chồng sau khi bà Mary sinh Chúa Giêsu. Nên Kinh Thánh cũng có ghi lại lời của những người không biết rõ tông tích Chúa Giêsu và họ đã gọi Ngài là con của ông Joseph nữa. Chẳng hạn như trong Luca đoạn 3 câu 23, Luca chép lại rằng theo ý người ta lúc ấy tin thì Ngài là con của Joseph. Một trong những câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra trong vấn đề này là nếu Chúa Giêsu được bà Mary sinh ra, thì Ngài có thừa hưởng bản tính tội lỗi của loài người, của mẹ Ngài hay không? Ông Irving, một nhà thần học người Anh vào thế kỷ thứ 18, nghĩ rằng Chúa Giêsu thừa hưởng bản tính tội lỗi từ mẹ của Ngài, vì như thế Ngài mới thật trở nên giống như loài người. Tuy nhiên, ông Irving cũng tin rằng vì Chúa Giêsu có thần tính nữa nên quyền phép của Chúa Thánh Linh và qua thần tính của Ngài, bản tính tội lỗi của Chúa Giêsu khi Ngài trở thành một người đã lần lần được thanh lọc và đi đến chỗ toàn vẹn trước khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Lý thuyết của ông Irving hoàn toàn sai lầm và đó là một tà giáo, vì ông ta chỉ lý luận chứ không chịu chấp nhận lời của Chúa mặc khải trong Thánh Kinh về vấn đề này. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng khi đến báo cho bà Mary biết việc bà sẽ chịu thai bởi quyền phép của Chúa Thánh Linh để sinh ra Chúa cứu thế, thì thiên thần Gabriel đã nói rằng Đức Chúa Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng Chí Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng Ngài, cho nên con thánh sinh ra phải được xưng là con Đức Chúa Trời. Phúc Âm Luca chương 1 câu 35. Câu này xác định một cách rất rõ ràng là vấn đề bà Mary chịu thai hoàn toàn là một phép lạ. Phép lạ ở chỗ bà Mary đang là một cô gái đồng trinh mà có thể thụ thai. Phép lạ ở chỗ là chính quyền phép của Đức Chúa Trời bao phủ bào thai này, vì đó là con thánh, con Đức Chúa Trời. Thành ngữ con Đức Chúa Trời đối với người Do Thái cũng có nghĩa là có đồng bản thể với Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, con Đức Chúa Trời nghĩa là Đức Chúa Trời. Trong thư thứ nhất của Giăng chương 3 câu 5 cũng xác nhận Chúa Giêsu là đấng thanh sạch, nghĩa là vô tội. Và Phao-lô viết trong thơ Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 21 rằng Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu nhờ đấng đó mà chúng ta được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh nói rất rõ ràng sự kiện Chúa Giêsu dù trở thành người nhưng là một người hoàn toàn vô tội, nghĩa là không có bản tính tội lỗi như mọi người khác. Như vậy, mặc dù Chúa Giêsu được mẹ là bà Mary, một người sinh ra, nhưng Chúa Giêsu bởi quyền phép của Chúa Thánh Linh không thừa hưởng bản tính tội lỗi của mẹ Ngài, của dòng dõi loài người. Cũng trong vấn đề này, có một giáo lý cho rằng sở dĩ Chúa Giêsu không thừa hưởng bản tính tội lỗi của mẹ Ngài vì chính mẹ Ngài cũng đã được sinh ra là người không có tội tổ tông, tức là vô nhiễm nguyên tội. Tuy nhiên, giáo lý này hoàn toàn không có trong Thánh Kinh và chỉ do loài người mới đặt ra về sau mà thôi. Bằng chứng thứ hai về nhân tính của Chúa Giê-xu là Ngài cũng tăng trưởng như mọi người khác. Chúa Giê-xu được sinh ra như là một em bé trên đời này và Ngài cũng đã lớn lên như bao nhiêu trẻ con khác trên đời. Cuộc đời niên thiếu của Chúa Giê-xu không có gì lạ và khác thường cả. Ngài lớn lên như mọi người, sự tăng trưởng về thể xác của Ngài bình thường như mọi người. Phúc âm Luca chương 2 câu 40 chép rằng, con trẻ, tức là Chúa Giê-xu, lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan. Cũng Luca chương 2 câu 52 thì chép, Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Chúng ta có thể nói rằng, mặc dù Chúa Giê-xu có thần tính, nghĩa là Ngài chính là Đức Chúa Trời, nhưng nhân tính của Ngài, tức là thân thể của Ngài, thì tăng trưởng theo những định luật tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho thân thể con người. Bằng chứng thứ ba về nhân tính của Chúa Giê-xu là Ngài có những yếu tố của bản tính người. Trước hết, chúng ta thấy Chúa Giê-xu có một thân thể con người. Ngài được sinh ra như một em bé, Ngài lớn lên như một đứa trẻ, Ngài trở thành một người lớn. Thân thể của Chúa Giê-xu được Thánh Kinh mô tả là thịt và huyết, một thành ngữ ám chỉ đến con người thật sự của chúng ta. Ngoài thân thể, Chúa Giê-xu cũng có linh hồn nữa. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 38 chép lại lời của Chúa nói trong vườn Gết-xê-ma-nê rằng, linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Phúc âm Giăng đoạn 12 câu 27 ghi lại tâm trạng của Chúa Giê-xu khi Ngài nói trước về cái chết của Ngài. Và lúc ấy Chúa nói, hiện nay linh hồn ta bối rối. Khi chết trên cây thập tự, Thánh Kinh mô tả cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu đã giao linh hồn lại trong tay Cha, tức là Đức Chúa Trời, và rồi Ngài trút linh hồn. Đây là những yếu tố căn bản của con người, thân thể và linh hồn, và Chúa Giê-xu có đầy đủ những yếu tố đó. Trước khi chúng ta qua những bằng chứng khác về nhân tính của Chúa Giê-xu, mời quý vị và các bạn học viên nghe bài hát về Chúa Giê-xu. Đó là bài Người là ai?
Trong bóng đêm. suy tôn về tu Chúa yêu thương. Mọi dòng tôi trong dài sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời người. Đường tâm tôi có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống. Chúa thấp hơn mọi cánh chim đang lăn lạc nơi bên.
Quý thính giả và các bạn học viên vừa thưởng thức bài hát Người là ai? Đó là Chúa Giê-xu. Và chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu về nhân tính của Ngài. Chúng ta đã nêu lên ba bằng chứng về nhân tính của Chúa Giê-xu. Đó là trước hết Chúa Giê-xu được sinh ra như cách mọi người sinh ra. Thứ hai là Chúa Giê-xu cũng đã tăng trưởng, cũng đã lớn lên như bao nhiêu người khác trên đời này. Và thứ ba, Chúa Giê-xu có những yếu tố căn bản của con người là thân thể và linh hồn. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua những bằng chứng khác về nhân tính của Chúa Giê-xu. Bằng chứng thứ tư là Chúa Giê-xu có tên của một người. Khi sinh ra, Chúa Giê-xu được đặt tên là Giê-xu. Giê-xu là tiếng Hy Lạp của tên Giô-suê trong tiếng Hebrew của người Do Thái, và đó là một tên rất quen thuộc của dân tộc Do Thái. Chúa Giê-xu cũng được gọi là con cháu Abraham, con cháu David, vì mối liên hệ của Ngài trong gia đình của bà Mary và ông Joseph. Thêm vào đó, danh hiệu con người mà Chúa Giê-xu ưa dùng cũng xác nhận Ngài là một người. Bằng chứng thứ năm về nhân tính của Chúa Giê-xu cũng được xác nhận qua những sự kiện như Chúa lo buồn, Giăng đoạn 4 câu 6, Chúa đói, Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 2, đoạn 21 câu 18. Chúa khát nước, Giăng đoạn 19 câu 28. Chúa ngủ, Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 24. Chúa bị cám dỗ, Hebrew đoạn 2 câu 18, vân vân. Trong một số trường hợp, chúng ta cũng thấy Chúa Giê-xu phải cầu nguyện, phải nhờ cậy đến sức lực của Đức Chúa Cha trên trời ban cho Ngài, hoặc cậy quyền phép của Chúa Thánh Linh để làm phép lạ, để đuổi quỷ, vân vân. Tất cả những sự kiện này chứng tỏ Chúa Giê-xu có bản tính người hoàn toàn như chúng ta. Mặc dù vậy, chúng ta cũng cần biết rằng trong Chúa Giê-xu lúc nào cũng có đầy đủ thần tính của Ngài. Chúa Giê-xu chỉ tự hạn chế đi một số quyền năng và thần tính của Ngài trong khi Ngài có mặt trên trần gian này mà thôi. Một vấn đề mà các nhà thần học cũng như nhiều người thường nêu lên là Chúa Giê-xu có thực sự bị cám dỗ không? Chúa Giê-xu bị đói, bị khát, bị ngủ là chuyện người ta chấp nhận được. Nhưng Chúa Giê-xu có thực sự bị cám dỗ không? Ngài có thể thất bại trong khi bị cám dỗ không? Đây là một vấn đề rất khó, và chúng ta chỉ có thể xét trên hai phương diện mà thôi. Phương diện một là trên con người hoàn toàn, nghĩa là theo nhân tính của Ngài, thì Chúa Giê-xu có thể bị cám dỗ. Nhà thần học A.B. Bruce nhận định rằng, dù Chúa Giê-xu là một người tuyệt đối vô tội, nhưng một con người đã biết đau, biết buồn, biết đói, biết khát, biết mệt, vân vân, thì con người đó có thể bị cám dỗ. Phương diện hai là về thần tính của Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu không thể nào thất bại trong sự cám dỗ được. Vì như Gia-cơ đoạn 1 câu 13 có chép, Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Tóm lại, trong vấn đề Chúa Giê-xu có thể bị cám dỗ hay không, chúng ta có thể tin rằng là một người hoàn toàn, Chúa Giê-xu có thể bị cám dỗ. Nhưng Chúa Giê-xu cũng là Đức Chúa Trời hoàn toàn, cho nên Chúa không cách nào thất bại trước những sự cám dỗ được. Thank you. bằng chứng cuối cùng về nhân tính của Chúa Giêsu là Ngài lúc nào cũng được người khác gọi Ngài là một người. Trước hết, như chúng ta biết thì Chúa Giêsu thường tự xưng mình là con người. Và đã có lần Chúa ám chỉ Ngài là một người, như trong Phúc Âm Giăng đoạn 40 chép lại lời của Chúa Giêsu như sau đây: "Nhưng hiện nay các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói cho các ngươi." Ông tiên tri Giăng Báp-tít cũng giới thiệu Chúa Giêsu là một người. Giăng đoạn 1 câu 30 chép rằng: "Ấy là về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta trội hơn ta, vì người vốn trước ta." Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng nói về Ngài là một người, như sứ đồ Phi-e-rô tuyên bố: "Hỡi người Do Thái, hãy nghe lời này. Chúa Giêsu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết." Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 22. Sứ đồ Phao-lô cũng nói đến việc Chúa Giêsu như là một người khi Ngài đem lại sự sống lại cho chính chúng ta. Phao-lô viết: "Vì chưng bởi một người, tức là Adam, mà có sự chết, thì cũng bởi một người, tức là Chúa Giêsu, mà có sự sống lại của những kẻ chết." Trong thơ Roma chương 5 câu 15, Phao-lô cũng viết: "Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người, tức là Adam, mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và ân tứ của Ngài đã tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Giêsu, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào." Phao-lô trong thơ gửi cho Ti-mô-thê cũng giới thiệu về Chúa Giêsu rằng: "Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Chúa Giêsu Christ là người." Tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu khi nói về Chúa Giêsu chẳng những công nhận Ngài là Đức Chúa Trời nhưng cũng công nhận Ngài là một người nữa. Tóm lại, nếu chúng ta dựa vào Thánh Kinh sẽ thấy rằng Chúa Giêsu có bản tính người hoàn toàn như chúng ta, ngoại trừ vấn đề Chúa Giêsu không có bản tính tội lỗi. Nhân tính của Chúa Giêsu được biểu lộ rõ rệt, không thể nào chối cãi được. Chúa Giêsu đã được sinh ra như cách mọi người sinh ra trên đời này. Ngài có mẹ là một người. Ngài lớn lên như một đứa trẻ và lớn lên cho đến tuổi trưởng thành. Ngài có những yếu tố của bản tính con người như là thể xác và linh hồn. Ngài cũng có tên của một người. Ngài có những đặc điểm của con người như đói khát, mệt nhọc, đau đớn, lo buồn. Ngài cũng bị cám dỗ như loài người nữa. Và như chúng ta đã biết, Ngài thường nói về Ngài là một người. Ngài giới thiệu Ngài là một người. Và Ngài cũng được tất cả các môn đệ của Ngài, những người quen biết đồng thời với Ngài, giới thiệu Ngài là một người và xem Ngài là một người. Sự kiện Chúa Giêsu có nhân tính đầy đủ rất quan trọng. Quan trọng trong chương trình cứu chuộc nhân loại. Vì Chúa Giêsu phải trở thành một người thì mới có thể chịu chết chuộc tội cho người. Trong thân phận con người, Chúa Giêsu mới có thể lãnh chịu án phạt của Đức Chúa Trời giáng trên loài người. Và vì Chúa Giêsu là một người nên Chúa mới có thể thông cảm tất cả những yếu đuối, khổ sở, đau buồn, lo lắng của tôi là một người, và Chúa có thể thay tôi để chịu chết chuộc tội cho tôi. Và phải là một con người hoàn toàn như chúng ta thì cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá mới là chết thật, và chúng ta mới có thể nhờ Ngài để thoát khỏi sự chết đời đời mà bước vào sự sống đời đời. Trong bài học lần tới, bài thứ 55, chúng ta sẽ bàn đến thần tính của Chúa Giêsu, tức là bản tính trời của Ngài một cách chi tiết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn học viên trong bài học giáo lý thần học kỳ tới, cũng phát thanh vào ngày giờ này trên đài phát thanh nguồn sống.
Khi xưa thế gian vô tội, trên đỉnh đồi vô tha, cay đắng muối giáo xuyên thân Ngài, máu huyết tuôn tràn lan, ai hay đâu Chúa xót thương người sống mãi trong đời tâm tôi mà Ngài hy sinh cứu chuộc tha tội. Chúa đã cứu vớt xót thương bao bọc, trên cung cầu tha Chúa mang hết lỗi tôi. Biết sao Ngài từ ái đoái thương thân tôi cứu tôi về, Ngài hằng yêu tôi thiết tha. Mai sau sống mãi bên bầu trời xa cõi đời tâm tôi say ngắm biết bao kho tàng quý báu không gì so. Bên Giêsu có bao nhiêu người thấy rõ con đường tươi sáng, cuộc đời trần gian đáng gì lo buồn. Chúa đã cứu vớt xót thương bao bọc, trên cung cầu tha Chúa mang hết lỗi tôi. Biết sao Ngài từ ái đoái thương thân tôi cứu tôi về, Ngài hằng yêu tôi thiết tha. Chúa đã cứu vớt xót thương bao bọc, trên cung cầu tha Chúa mang hết lỗi tôi. Biết sao Ngài từ ái đoái thương thân tôi cứu tôi về, Ngài hằng yêu tôi thiết tha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.